Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi bài học thứ 15, Vâng lời Chúa ra mắt Pharaoh, phần 3. Theo sách Xuất Ai Cập chương 6 từ câu 1 đến câu 13. Chúa lại hứa giải cứu. Thưa quý thính giả, chúng ta đang học những phần kinh thánh về lãnh tụ Môi-se là người phục vụ Chúa trong công tác giải cứu dân tộc Israel khỏi ách nô lệ tại Ai Cập. Môi-se đang phải đối diện với thất vọng và ngã lòng. Bất cứ người lãnh đạo nào đều cũng có thể đối diện với ngã lòng, cô đơn và nản chí vì những khó khăn trong công tác của mình. Người lãnh đạo thuộc linh cũng không được miễn trừ. Nhưng Chúa có dự liệu sẵn cho những người phục vụ Chúa một phương cách giải quyết hiệu nghiệm để vượt qua được những hoàn cảnh bế tắc. Đó là chạy đến thưa với Chúa trong lời cầu nguyện. Môi-se đã gặp khó khăn trở ngại từ bên ngoài và chống đối từ bên trong, tưởng chừng như phải buông bỏ tất cả. Nhưng ông đã cầu nguyện và Chúa đáp lời ông. Chúng ta cùng suy gẫm phân đoạn kinh thánh sau đây để có thái độ thích hợp trước những bế tắc trên đường phục vụ Chúa. Xin xem sách Xuất Ai Cập chương 6 từ câu 1 đến 13. Chúng tôi sẽ đọc sau đây. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Bây giờ ngươi hãy xem những điều ta sẽ hành Pharaoh, vì nhờ tay quyền năng ép buộc, vua nó sẽ tha và đuổi dân Israel ra khỏi xứ mình. Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, ta đã hiện ra cùng Abraham, cùng Isaac và cùng Gia-cốp, tỏ mình là Đức Chúa Trời toàn năng. Song về danh ta là Giê-hô-va thì ta chưa hề tỏ cho họ biết. Ta cũng có lập giao ước cùng họ để ban xứ Canaan cho, là xứ họ đã kiều ngụ như khách ngoại bang. Ta cũng có nghe lời than thở của dân Israel bị người Ai Cập bắt làm tôi mọi, bèn nhớ lại sự giao ước của ta. Vậy nên, ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, sẽ rút các ngươi khỏi gánh nặng mà người Ai Cập đã gán cho, cùng giải thoát khỏi vòng tôi mọi. Ta sẽ giơ thẳng tay ra, dùng sự đoán phạt nặng mà chuộc các ngươi. Ta sẽ nhận các ngươi làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi, đã rút các ngươi khỏi gánh nặng của người Ai Cập. Ta sẽ dắt các ngươi vào xứ ta đã thề ban cho Abraham, cho Isaac, cho Gia-cốp, mà cho các ngươi xứ đó làm cơ nghiệp. Ta là Đức Giê-hô-va. Môi-se nói lại như vậy cho dân Israel, nhưng vì bị sầu não và việc tôi mọi nặng nề, nên chẳng nghe Môi-se chút nào. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi, tâu cùng Pharaoh, vua xứ Ai Cập, phải cho dân Israel ra khỏi xứ mình. Nhưng Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Này, tôi là một kẻ vụng miệng, dân Israel chẳng có nghe lời tôi. Pharaoh há sẽ khứng nghe lời tôi sao? Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se và A-rôn, bèn truyền cho hai người phải đi đến dân Israel và Pharaoh, vua xứ Ai Cập, đặng đem dân đó ra khỏi xứ Ai Cập. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Trong câu 1, Chúa đáp lại lời kêu cầu của ông Môi-se bằng cách nhắc lại kế hoạch hành động và mục tiêu không thay đổi của Ngài. Kế hoạch và mục tiêu đó là gì? Xin xem thêm chương 3, câu 7 đến câu 10, câu 15 đến 22 và chương 4, câu 21 đến 23. Câu hỏi thứ hai. Danh xưng Đức Giê-hô-va đã được nhắc đến nhiều lần trước phân đoạn kinh thánh này. Như vậy khi nói Chúa chưa hề tỏ danh Ngài là Giê-hô-va cho các tổ phụ, thì điều đó có nghĩa gì? Câu hỏi thứ ba. Vì sao khi ông Môi-se tỏ ra thất vọng, Chúa đã nhắc lại cho ông mối liên hệ lâu dài của Chúa với các tổ phụ Israel? Xin xem thêm thư Roma chương 15 câu 4. Ta rút ra được nguyên tắc nào để trị bệnh ngã lòng? Câu hỏi thứ tư. Lời hứa của Chúa truyền lại cho Israel có những chi tiết nào? Vì sao dân Israel không muốn nghe? Và câu hỏi thứ năm. xin ghi lại và chia sẻ cho nhóm học Kinh Thánh về thông điệp của Chúa phán riêng với bạn qua bài học hôm nay. Khi lãnh tụ Môi-se buồn nản thất vọng, ông đến than thở với Chúa, thắc mắc, cầu hỏi Chúa và trình với Chúa tất cả những gánh nặng của ông. Ông khiếu nại với Chúa vì về phần ông đã vâng lời Chúa đến gặp Israel và ý kiến Pharaon, nhưng sao ông không thấy Chúa hành động để giải cứu tuyển dân, mà ngược lại, khó khăn lại càng thêm chồng chất. Ông phải đối diện với những phản ứng tiêu cực, oán than của dân Israel. Bất chấp những trở ngại bên ngoài và chống đối bên trong là gì, lời kêu cầu của ông Môi-se được Chúa trả lời bằng cách nhắc lại cho Môi-se chương trình hành động và mục tiêu không thay đổi của Chúa. Ông Môi-se đã hành động thật khôn ngoan khi trở về cùng Chúa và cầu hỏi Chúa, vì Đức Giê-hô-va vẫn đứng trong vị trí kiểm soát và tể trị mọi chuyển biến trong tiến trình giải cứu Israel. Chỉ một mình Ngài đủ thẩm quyền đáp lời cầu nguyện của Môi-se. Chúa đáp lời cầu nguyện thế nào? Ta thấy, thứ nhất, Chúa nhắc lại điều Ngài đã hứa. Thứ nhì, Chúa nhắc lại lịch sử tuyển dân. Và thứ ba, Chúa trao sứ điệp của Chúa một lần nữa cho Môi-se. Trước hết, khi Chúa nhắc lại điều Ngài đã hứa, Ngài nhắc lại cho Môi-se mục tiêu và chương trình hành động mà Ngài đã hoạch định là không có gì thay đổi. Thêm vào đó là thời điểm của Ngài. Về kế hoạch, đây là kế hoạch và phương cách Chúa đã báo trước tại buổi gai cháy không tàn khi Chúa kêu gọi Môi-se phục vụ Ngài. Chúng ta có thể biết điều đó qua chương 3 câu 7 đến câu 10 và các câu 15 đến 22. Đó là Ngài sẽ đưa tay quyền năng ép buộc Pharaon tha cho dân Israel ra đi. Về mục tiêu phải đạt được là Israel phải được giải cứu. Vua đó sẽ tha. Chẳng những tha, còn phải mau mau đuổi dân Israel ra khỏi xứ mình. Về thời điểm, Chúa nhấn mạnh, bây giờ, ngươi hãy xem. Để khẳng định thời điểm Chúa hành động đã đến, Chúa muốn xoa dịu Môi-se. Ông không phải thất vọng và thối lui hay mất kiên nhẫn, bởi vì chẳng bao lâu ông sẽ thấy chương trình của Chúa được thực hiện. Những điều ta sẽ hành Pharaon trong câu 1 là nói đến các tai vạ sắp xảy ra cho Ai Cập. Thay vì nản lòng bỏ cuộc, việc Môi-se cần làm là vâng theo lời Chúa. Một khi Chúa đã hứa, Ngài sẽ mau chóng hoàn thành. Chúa có nhiều lời hứa cho chúng ta trong Kinh Thánh, nhưng chúng ta cần nhớ là Ngài sẽ thực hiện theo thời điểm của Chúa, chứ không theo kỳ vọng và ý riêng của chúng ta. Tiên tri Ê-sai chương 55 câu 8 đến câu 9 chép rằng, Đức Giê-hô-va phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Ta thấy Chúa nhắc lại điều Ngài đã hứa, Ngài ban cho Môi-se và Israel cơ hội vận dụng đức tin để tin cậy Ngài. Vì Chúa là Đức Chúa Trời thành tín. Tiếp theo đó, Chúa nhắc lại lịch sử, nhắc lại mối liên hệ lâu dài của Chúa và tuyển dân, từ câu 3 đến câu 5. Chắc chắn Môi-se cũng đã biết và không xa lạ gì với những việc Chúa đã làm cho tổ phụ ông là Abraham, Isaac và Jacob. Tuy nhiên, để củng cố cho lòng tin của Môi-se, trong các câu 3 đến câu 4, Chúa đã nhắc lại lịch sử. Nhắc lại những việc đã qua, ôn lại những ơn phước Chúa đã làm là điều ta cần thực hiện mỗi ngày, nhất là mỗi khi đứng trước những khó khăn. Hãy nhớ lại những kinh nghiệm của mình với Chúa, nhớ lại những việc Ngài đã làm cho con dân Chúa, cho hội thánh Ngài trải qua các đời nói chung và cho cá nhân chúng ta để củng cố lòng tin nếu lòng tin chúng ta đang nao sờn. Sứ đồ Phao-lô cho biết trong thư Roma chương 15 câu 4, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Đếm các ơn phước Chúa ban là phương thuốc trị bệnh ngã lòng. Chúa đã làm gì cho các tổ phụ? Chúa đã kết ước cùng họ, đã hứa ban cho họ dân sự đông đảo, ban đất Canaan cho họ làm cơ nghiệp, và trên tiến trình thực hiện lời hứa, Ngài đã ban phước cho họ rất nhiều. Bây giờ, mặc dù họ đang ở trong đất Ai Cập chịu nhiều áp bức khổ nhọc, nhưng lời hứa của Chúa vẫn còn đó. Chương trình của Chúa vẫn đang được thực hiện chứ không chấm dứt. Qua đó, Ngài đã tỏ cho tổ phụ Israel biết Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, tức là El Shaddai. Chúa có nghe lời than thở của Israel, Chúa hiểu nỗi khổ của họ và Ngài có chương trình giải cứu. Chúa nhớ lại, không phải vì Chúa đã quên, nhưng Ngài vẫn tiếp tục thực thi điều Ngài đã và đang làm cho họ theo đúng thời điểm và chương trình của Ngài. Chúa tỏ cho Môi-se danh Ngài là Jehovah Đức Chúa Trời, là đấng cứu chuộc Israel. Chúa nhấn mạnh, ta là Đức Jehovah. Mặc dù Thánh Kinh đã dùng danh hiệu Đức Jehovah rất nhiều lần, nhưng Chúa cho biết những đặc điểm quan trọng của danh này chưa được bày tỏ cho họ. Đây là lúc Chúa tỏ ra danh Đức Jehovah cho Môi-se và Israel. Theo văn mạch của phân đoạn này, những phần tiếp theo cho thấy đây là lúc Chúa tỏ cho Môi-se và tuyển dân biết về một Đức Jehovah đang ra tay cứu chuộc họ. Vì vậy, Môi-se cần phải tiếp tục rao báo cho Israel về những việc Ngài sẽ làm. Sau khi Chúa nhắc lại điều Ngài đã hứa và nhắc lại lịch sử trong mối liên hệ lâu dài của Chúa với tuyển dân, thì Ngài tiếp tục truyền lại sứ điệp lời hứa để Môi-se đi nói với Israel và Pharaoh. Từ câu 6 đến câu 8 là nội dung sứ điệp Môi-se phải truyền cho Israel gồm những lời Chúa hứa và Ngài sẽ chắc chắn thực hiện. Thứ nhất, Chúa sẽ rút Israel ra khỏi gánh nặng người Ai Cập đang chất trên đời sống họ. Thứ nhì, giải thoát Israel ra khỏi vòng nô lệ. Thứ ba, dùng sự đoán phạt nặng đối với Ai Cập để chuộc Israel. Thứ tư, Chúa sẽ nhận Israel làm một dân tộc thuộc riêng về Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời của họ. Thứ năm, Israel sẽ biết Chúa là Jehovah Đức Chúa Trời đã cứu họ ra khỏi ách nô lệ tại Ai Cập. Và thứ sáu, Chúa sẽ dắt họ vào vùng đất mà Ngài đã hứa cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Đó là đất hứa nơi Chúa ban cho Israel để làm cơ nghiệp. Ta là Đức Jehovah. Lời này như một con dấu xác nhận đóng trên lệnh đã được ban truyền từ một vị vua. Vua trời đã đóng ấn quyết định, đã cam kết thực hiện, cho nên những lời thiêng liêng và long trọng này chắc chắn phải được thi hành. Ông Môi-se đã vâng lệnh Chúa đi nói cùng người Israel về mọi lời Chúa phán hứa, nhưng tiếc thay Kinh Thánh cho biết họ không nghe, không quan tâm đến những lời đó chút nào. Câu 9 nói rằng, vì bị sầu não và việc tôi mọi nặng nề, nên Israel chẳng nghe Môi-se chút nào. Những lời hứa tốt đẹp của Chúa không giúp cho Israel được vui mừng bởi vì họ không có đức tin nơi Đức Chúa Trời của Môi-se. Họ quá chú ý vào nan đề của chính mình, thấy nỗi khổ của mình quá lớn mà không thấy Chúa còn vĩ đại hơn và không nhận biết quyền tể trị cao cả của Chúa vẫn đang hiện hữu. Dân Israel cũng giống như Mary Magdalene đứng bên mộ đá trong ngày Chúa sống lại. Vì quá chú tâm vào nỗi buồn tuyệt vọng của mình, cho nên không thấy được Chúa đã phục sinh. Cho đến khi Chúa gọi tên của bà mới nhận ra Chúa và vui mừng. Dầu Israel chưa đặt trọn đức tin nơi Chúa, ta vẫn thấy ân sủng dư dật và lòng yêu thương lớn của Chúa tiếp tục tỏ ra cho họ. Chúa vẫn thực hiện chương trình của Ngài để giải cứu Israel. Việc Chúa tiếp tục làm, đó là sai phái Môi-se và A-rôn ra mắt Pharaoh để yêu cầu cho dân Israel được ra đi, làm cho chương trình giải cứu Israel phải được mau chóng hoàn thành.